pháp giữ linh hạt nguyện của thần thi không nổi lòng là phúc lớn cao thượng xả lý tâm niệm ác tự chế không say xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lớn cao thượng biết tôn kính kiêm nhường và đi lời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhục tấn thương hóa thương hiếp kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lớn cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lớn cao thượng khi xúc chạm biết đời không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lớn cao thượng nhưng sợ hẳn như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lớn cao thượng.
Nam mô Bụt Tha Giá, con vô thường không chín, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai ngày 11 tháng 7 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Manfort mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình Phật học ứng dụng tứ vô lượng tâm, tâm từ sẽ do thượng tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hòa của chư tăng mở đầu chương trình. Xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo. Xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phật học ứng dụng ngày 11 tháng 7 năm 2011, tứ vô lượng tâm. Chúng con kính cầu thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính đảnh lễ Thế Tôn Thế Siêu, đảnh lễ chư tôn đức. Xin chào tất cả quý Phật tử. thứ gì trong chương trình học ứng dụng. Mặc dù chúng tôi có một số các bài học khác cho giáo trình này, nhưng mà chúng tôi đặc biệt muốn có bài tiến bộ lực tâm, bởi vì chúng tôi tin rằng đề tài về từ bi hỷ xã là những đề tài rất là thiết dụng ở trong đời sống hàng ngày của người Phật tử. Hôm nay quý vị chịu khó nghe một bài đọc tương đối dài về tâm từ. Phần đầu tiên của bốn phần lượng tâm là sẽ được giảng bởi Thượng tọa Tuệ Siêu. Nhưng tuy rằng bài dài, chúng ta có thể cảm nhận rằng rất là cần thiết và rất là lợi lạc nếu mà chúng ta được đi sâu vào đề tài này. Xin được mời quý Phật tử hoan hỷ đọc cho phần kính tâm. Sau đó chúng ta sẽ cung kính Thượng tọa Tuệ Siêu vì giảng sư của chương trình hôm nay. Xin mời cô Lan Diệu Mạch.
Bài học hôm nay, giáo trình Phật học ứng dụng ngày 11 tháng 7, 2011, tứ vô lượng tâm, tâm từ, phần A. Được sanh trong cảnh người thật là hy hữu, đời sống của chúng sanh quả là khốn khổ, chớ để lỡ mất cơ hội này, trích kinh Pháp Cú. Con người là một chúng sanh huyền bí, có nhiều tiềm năng phi thường, có hai năng lực trái ngược luôn luôn tiềm tàng, ngủ ngầm trong mỗi người. Một, hướng về trạng thái cao thượng trong sạch, đặc tính của bậc thánh nhân, và một, hướng về những điều tội lỗi dơ bẩn của kẻ sát nhân tàn bạo. Cả hai tiềm lực này đều có thể phát sinh bất ngờ với một sức mạnh vô cùng hùng hậu. Xuất phát từ đâu, nào ai biết, chỉ biết rằng nó luôn luôn nằm bên trong ta, nhiều hay ít, mạnh hay yếu, tùy trường hợp. Trong nguồn máy phức tạp của con người, có cái tâm vô cùng dũng mãnh. Tâm chứa đựng một kho tàng đức hạnh và một hầm tật xấu. Người biết vun bồi đức hạnh là một phước lành cho nhân loại, kẻ bị tật xấu chi phối là một đại họa. Những ai có chí lớn trở thành bậc vĩ nhân cao thượng và hữu ích, những ai muốn vượt lên trên đám đông quần chúng để phục vụ nhân loại bằng cách nêu gương lành trong sáng và ban bố những lời dạy hữu ích, những ai muốn tận dụng cơ hội quý báu được sanh làm người đều cố gắng gia công gội rửa các tật xấu còn lại và phát triển những đức hạnh đang ngủ ngầm trong tâm. Khi khai thác hầm mỏ là một điều khó. Để tìm mỏ kim cương, mỏ dầu hay một nhiên liệu quý báu khác, con người phải tốn hao biết bao nhiêu tiền của và công lao, phải trải qua biết bao nhiêu hiểm nguy gian khổ, đôi khi phải hy sinh cả mạng sống để đào sâu trong đất. Nhưng để khai thác kho tàng vô giá đang ngủ ngầm bên trong mình, chỉ cần kiên trì, cố gắng và nhận gia công. Mọi người, giàu trai hay gái, sang hay hèn, đều có thể chuyên cần nỗ lực và kiên tâm trì chí để thâu thập sự nghiệp quý báu kia, vì đó không phải là một di sản do cha ông truyền lại. Thế thường, ta coi tật xấu của con người là thiên tính ngẫu nhiên bộc phát. Âu cũng là một điều lạ. Cũng lạ thay, tuy rằng đối chiếu với những mỗi tật xấu có một hạnh, có một phẩm hạnh xác thực mà mọi người đều có thể thọ hưởng, ta lại không coi phẩm hạnh ấy là thông thường phải có. Sân hận, đồ sắc là một tật xấu có sức tàn phá vô cùng khốc liệt. Đối diện với lòng sân, tâm từ, metta là một đức độ nhẹ nhàng, êm dịu, làm cho con người trở nên cao thượng, tuyệt luân. Hung bạo, hinsa là một tật xấu khác đã gây nên biết bao tội ác và biết bao hành động bạo tàn trên thế gian. Tâm bi, karuna là vị thuốc công hiệu để tiêu trừ bệnh hung bạo. Ganh tị, vicca là chất độc cho cơ thể, vừa là động lực thúc đẩy con người vào những cuộc tranh đua nhơ bẩn và những hoàn cảnh tranh chấp hiểm nguy. Phương thuốc trị liệu dị màu và công hiệu nhất để trị bệnh ganh tị là tâm hỷ, mudita. Bám víu vào những gì ưa thích và bất toại nguyện với những điều không vừa lòng làm cho tâm mất bình thản, do sự phát triển tâm xã, uptaka. Hai tệ đoạn trên sẽ bị tiêu diệt dần dần. vạn ngữ, Brahma Vihara, có nghĩa là lối sống tối cao thượng, có nghĩa là lối sống cao thượng, trạng thái tự siêu hoặc chỗ nương dựa của bậc thánh nhân, ta gọi là tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm giúp con người trở nên hoàn thiện và có lối sống của bậc thánh. Trong kiếp sống hiện tại, tứ vô lượng tâm có khả năng biến đổi người thường ra bậc siêu nhân, phàm ra thánh. Nếu mỗi người đều cố gắng kinh hành, đều cố gắng thực hành tứ vô lượng tâm, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, nam nữ vân vân, quả địa cầu này sẽ trở thành một thiên đàng, trong đó tất cả chúng sanh chung sống an vui trong tình huynh đệ, và mỗi người sẽ là một công dân lý tưởng trong một thế giới thanh bình an lạc. Bốn đức độ cao thượng ấy cũng được gọi là Abhamana, rộng lớn bao la, vì từ bi hỷ xả không bờ bến, không biên cương, không bị hạn định. Tứ vô lượng tâm bao trùm tất cả chúng sanh, không trừ bỏ một sinh linh nhỏ bé nào. Từ bi hỷ xả là vô lượng, vô biên. Dầu theo tôn giáo nào hay hấp thụ văn hóa nào, mỗi người đều có thể trao dồi bốn đức độ nhẹ nhàng yên dịu ấy để trở nên một phước lành cho mình và cho kẻ khác. Kính mời MC tiếp theo.
Đức Phật cũng có những lời dạy minh bạch như thế về chính trị.
Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá. Dạ, dạ con kính cảm ơn cô Lăng Gia Nguyệt ạ. Dạ, con thành kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý cô chú anh chị ạ. Dạ, con được xin phép đọc tiết phần B chánh văn ạ. Một, tâm từ Metta. Trạng thái cao thượng đầu tiên là tâm từ, tiếng Bali là Metta, Sankhita, Metris. Nghĩa trắng của Metta là cái gì làm cho lòng ta êm dịu? Metta là tâm trạng của người bạn tốt. Metta là lòng thành thật, ước mong rằng tất cả chúng sanh đều được sống an lành, hạnh phúc. Metta có khi cũng được định nghĩa là lòng mong mỏi chân thành của người bạn hiền, thành thật, muốn cho bằng hữu mình được an vui, hạnh phúc. Tâm từ phải được rải khắp đồng đều cho mọi chúng sanh, phải bao trùm vạn vật, phải sâu rộng và đậm đà như tình thương của bà từ mẫu đối với người con duy nhất. Săn sóc, bảo bọc con, dầu nguy hiểm đến tính mạng cũng vui lòng. Metta, Sutta, Kinh Từ Bi. So sánh tâm từ với tình mẫu tử trong đoạn kinh Metta Sutta, Kinh Từ Bi, Đức Phật không đề cập đến lòng triều mến ít nhiều vị kỷ của người mẹ. Ngài chỉ ngắm vào sự mong mỏi thành thật của bà mẹ hiền, mong muốn cho người con duy nhất của mình được sống an lành. Tâm từ Metta không phải sự yêu thương thiên về xác thịt, cũng không phải lòng triều mến luyến ái một người nào. Tình dục và luyến ái là nguyên nhân của bao nhiêu phiền muộn. Tâm từ Metta không phải là tình thương riêng biệt đối với láng giềng, bởi vì người có tâm từ không phân biệt người thân kẻ sơ. Tâm từ Metta không phải chỉ là tình huynh đệ rộng rãi giữa người và người, mà phải bao trùm tất cả chúng sanh, không trừ bỏ sanh linh bé nhỏ nào. Bởi vậy, loài cầm thú, các người bạn xấu số của chúng ta cũng cần nhiều đến sự giúp đỡ và tình thương của ta. Tâm từ Metta không phải là tình đồng chí, không phải là tình đồng chủng, không phải là tình đồng hương, cũng không phải là tình đồng đạo. Tình đồng chí chỉ biết những người cùng một chí hướng chính trị, một chủ nghĩa hay một đảng phái như dân chủ, cộng hòa, xã hội, vân vân. Tình đồng chủng chỉ giới hạn giữa những người cùng một chủng tộc, một da màu. Tình đồng hương chỉ có những người cùng một quốc gia. Đôi khi vì tình đồng chủng, con người nhẫn tâm tàn sát đến đàn bà và trẻ em. Chỉ vì những người vô tội này không được diễm phúc, có đôi mắt xanh và tóc vàng như họ. Người da trắng có cảm tình riêng với người da trắng, người da đen có cảm tình riêng với người da đen, người da vàng với người da vàng, người da đỏ với người da đỏ, vân vân. Cũng có khi vì một mặc cảm nào, một dân tộc đem lòng nghị kỵ và lo sợ một giống dân khác, lắm lúc để chứng minh rằng dân tộc mình cao chổi hơn dân tộc khác. Con người không ngần ngại dùng những phương tiện tàn ác như gây chiến tranh, dội bom, nhả đạn, tiêu hủy cả triệu sinh linh. Nhân loại ngày nay vẫn không bao giờ có thể quên những thảm trạng đã xảy ra diễn trong thời Thế chiến thứ nhì vừa qua. Cùng một quốc gia cũng có những tâm trạng hẹp hòi hợp lại thành từng nhóm để gây nên cái mà chúng gọi là tình huynh đệ giữa những người cùng một giai cấp xã hội, một thứ tình thương chỉ nằm vỏn vẹn trong phạm vi nhỏ hẹp của một số người có quyền thế để đàn áp một hạng người khác đến độ không cho phép họ hưởng những nhân quyền sơ đẳng, chỉ vì những người này rủi ro phải sanh trưởng trong một giai cấp hạ lưu. Chính hạng người thượng lưu kia mới đáng thương hại, vì họ là những người chỉ biết sống hẹp hòi, bưng bít tâm từ mét tá, cũng không phải là tình huynh đệ giữa người cùng một tôn giáo, bởi sự hiểu biết hẹp hòi gọi là tình đồng đạo. Bao nhiêu đầu người đã rơi, bao nhiêu vĩ nhân đã bị tù đầy và đối xử khắc nghiệt bởi tình đồng đạo hẹp hòi, bao nhiêu người phải bị thiêu sống một cách tàn nhẫn chỉ vì thành thật nói lên ý tưởng của mình. Bao nhiêu hành động hung bạo, bao nhiêu chiến tranh tàn khốc đã làm hoen ố lịch sử nhân loại cũng vì tình đồng đạo hẹp hòi. Cho đến thế kỷ thứ 20 này mà người ta cho là sáng suốt, nhưng lại vẫn còn chứng kiến những vụ tranh chấp võ trang và nguyên nhân chỉ vì những người theo tôn giáo này không ép buộc được những người khác tư tưởng như mình. Còn người ghen ghét nhau, thù hận nhau, chém giết lẫn nhau chỉ vì không cùng chung sống được với nhau dưới một nhãn hiệu. Nếu vạn vật vì không đồng tính nghĩa mà những người khác tôn giáo với nhau không thể nhìn nhau như anh chị em trong một đại gia đình, thì sứ mạng của tất cả các vị giáo chủ trên thế gian này hẳn thật đã thảm bại chu cây. Tâm từ êm dịu vượt hẳn lên trên các tình huynh đệ hẹp hòi ấy. Phạm vi của tâm từ không bờ bến, không biên cương, không hạn định. Tâm từ không có bất luận một loại kỳ thị nào. Nhờ tâm từ mà ta có thể xem tất cả chúng sanh là bạn hữu và khắp nơi trên thế gian như chỗ chôn nhau cắt rốn. Tựa hồ như ánh sáng mặt trời bao trùm vạn vật, tâm từ cao thượng trải khắp đồng đều phước lành thâm điệu cho mọi người, thân cũng như sơ, bạn cũng như thù, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, nam nữ, hư hèn hay đạo đức, người hay thú. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá. Dạ, con kính mời của em như thế đọc tiếp phần thơ. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá.
Nam Mô Bố Tha Giá, con xin kính đọc phần tiếp tục. Người có tâm từ vô lượng vô biên, như thế ấy là Đức Phật. Ngài có tận tâm tạo an lành hạnh phúc cho tất cả những người thân yêu kính mộ. Ngài cũng như những người ganh tị, con xin lỗi, Ngài đã tận tâm tạo an lành hạnh phúc cho tất cả những người thân yêu kính mộ Ngài, cũng như những người ganh tị oán ghét và những người âm mưu ám hại Ngài. Tâm từ của Đức Phật đối với Rahula, Rahula con Ngài không có chút gì khác hơn đối với Devadatta, Devadatta người đã coi Ngài là thù địch, và với Đại Đức Ananda, Anan, vị thị giả thân tín rất kính mến Ngài. Tâm từ bao la rộng rãi, đồng điều đối với chính mình cũng như đối với những người thân cận, những người không quen biết và những người có ác ý với mình. Như chàng kia đi trong rừng với một người bạn, một người không quen biết và một người thù, gặp một tướng cướp dữ tợn, tướng cướp quyết định phải giết một người. Nếu anh chàng chịu hy sinh mạng sống để cứu các bạn đồng hành, thì ra anh thiếu tâm từ đối với chính mình. Nếu anh tính rằng một trong ba người kia đáng chịu hy sinh thì anh lại không có tâm từ đối với người ấy. Tâm từ là như vậy, có lòng từ ái đối với người khác, không có nghĩa là phải quên mình, hy sinh mạng sống mình vì một lợi ích nào là một đức độ cao thượng khác, và không chấp ngã là một loại tâm cao thượng khác nữa. Đó là quan điểm tế nhị mà ta không nên lầm lộn. Người thực hiện tâm từ đến mức cùng tột sẽ thấy mình đồng hóa với tất cả chúng sanh, không còn sự khác biệt giữa mình và người. Cái gọi là ta lần lần mở rộng, lan tràn cùng khắp càn khôn vạn vật. Mọi sự chia rẽ đều tiêu tan biến mất như đám sương mờ trong nắng sáng. Vạn vật trở thành một đồng thế đồng nhất. Thật ra không có ngôn ngữ nào diễn tả đúng chữ metta trong tiếng Pali. Thiện ý, từ ái, hảo tâm, bác ái là những danh từ tạm gọi đồng nghĩa với metta mà thôi. Nghịch nghĩa với metta là sân hận, ác ý, thù oán, ghen ghét. Tâm từ và sân hận không thể cùng phát sanh cùng một lúc. Thù oán không có thể chứa đựng metta. Đức Phật dạy rằng không thể lấy thù oán để diệt sân hận, chỉ có tâm từ mới dập tắt lòng sân. Không những dập tắt được lòng sân, tâm từ metta còn diệt trừ các mầm tư tưởng bất thiện đối với người khác. Người có tâm từ metta không bao giờ nghĩ đến làm hại, làm giảm giá trị hoặc bài xích ai, không bao giờ sợ ai, cũng không bao giờ làm ai sợ. Kẻ thù gián tiếp thường mang lốt bạn của tâm từ một cách sâu ẩn, bất ngờ là lòng triều mến vị kỷ. Nếu quan niệm không đúng, tâm từ có thể dễ dàng trở thành luyến ái. Kẻ thù gián tiếp này thật là tế nhị mà cũng thật hiểm độc. Nó hành động như một người ẩn núp trong rừng sâu hay ở sau một sườn núi để chờ cơ hội ám hại cho người khác. Triều mến đem lại đau khổ, tâm từ chỉ tạo an lành hạnh phúc. Đây là điểm tế nhị mà ta không nên hiểu lầm. Cha mẹ thương yêu triều mến con triều mến thương yêu cha mẹ, vợ mến chồng mến vợ. Tình thương và tâm luyến ái giữa những thân yêu là lẽ thường, có một sự kiện tự nhiên, thế gian không thể tồn tại nếu không có tình thương. Nhưng tình thương luyến ái luôn luôn ích kỷ, hẹp hòi, không sánh được với tâm từ, là một tình thương đồng điều đối với tất cả chúng sanh trong vũ trụ bao la. Do đó, tâm từ không đồng nghĩa với tình thương ích kỷ. Cố ý mong muốn làm cho kẻ khác được yên vui là một đặc điểm của tâm từ. Người có tâm từ luôn luôn cố gắng tạo an lành cho tất cả chúng sanh, chỉ thấy những gì tốt đẹp nơi mọi người và không bao giờ nhìn phần xấu xa hư hỏng của một ai. Tâm từ đem lại nhiều quả phúc. Một, người có tâm từ luôn luôn ngủ được an vui, ngủ với tâm trạng thơ thới, không giận hờn, không lo âu sợ sệt. Tự nhiên giấc ngủ sẽ đến dễ dàng. Mỗi người đều có kinh nghiệm, người có tâm từ nhắm mắt là ngủ, và ngủ ngon lành. 2. Khi ngủ với tâm an lành, tự nhiên lúc tỉnh giấc, thức dậy cũng với tâm an lành, với gương mặt vui vẻ. 3. Người có tâm từ không chiêm bao mộng mị, thấy những điều xấu xa ghê tận, dầu có nằm mộng cũng thấy điều lành. 4. Người có tâm từ đối với kẻ khác, tất nhiên sẽ gặt hái những tình cảm ưu ái của mọi người. Khi nhìn vào gương, nếu mặt ta vui vẻ, hiền lành, phản ảnh của nó sẽ hiền lành, vui vẻ. Trái lại, nếu mặt ta câu có, quạo quọ, phản ảnh của nó ắt cũng câu có, quạo quọ. Cũng một thế ấy, thế gian bên ngoài là phản ảnh của những hành vi, tư tưởng thiện và ác của con người. Người hèn hạ, xấu xa, chỉ biết nhìn vào tội lỗi của kẻ khác. Kính mời Sư Nguồn Đức Hạnh tiếp. Nam mô Bụt Tha Giá.
Phần D. Một thi hào người Anh đã viết ra những dòng thơ rất đẹp đẽ và thâm thúy, có nhiều ý nghĩa. Tôi nhìn anh tôi qua kính hiển vi của sự chỉ trích và tôi nói, anh tôi quả thật thô lỗ. Nhìn anh tôi qua kính viễn vọng của sự khinh bỉ và tôi nói, anh tôi quả thật bé nhỏ, thấp hèn. Rồi tôi nhìn vào tấm gương chân lý và tôi nói, anh tôi thật giống hệt như tôi. Trong con người tốt nhất cũng có những điểm khuyết, mà trong con người xấu nhất cũng có những điểm tốt. Tại sao ta chỉ nhìn phần xấu, xa tội lỗi mà không để ý đến phần tốt của con người? Nếu mỗi người nhìn vào phần tốt đẹp của nhau, nhân loại sẽ tìm được nguồn hạnh phúc dồi dào vậy. Người có tâm từ chắc chắn là bạn thân của nhân loại, mà cũng là bạn thân của tất cả chúng sanh. Loài cầm thú cũng lấy làm vui thích được sống gần những bậc hiền nhân đạo đức. Các vị tu sĩ sống đơn độc một mình ở chốn rừng sâu, giữa đám xài lang, hổ báo, chỉ nhờ có tâm từ để tự bảo vệ. Đức Phật có lần nói rằng, Như Lai sống trên một ngọn núi, giữa đám sư tử, cọp, beo, nai, hươu, các thứ giữa rừng rậm cỏ hoang, không một con vật nào sợ Như Lai, mà Như Lai cũng không sợ con vật nào. Chính nhờ oai lực của tâm từ nâng đỡ, bảo vệ và giúp Như Lai sống yên ổn. Số 6. Khi thực hành đúng mức, tâm từ có khả năng đổi dữ ra lành. Thuốc độc không hại được người có tâm từ, ngoại trừ trường hợp người ấy phải trả một nghiệp xấu đã tạo trong quá khứ. Tâm từ giúp hành giả thêm sức khỏe và ngăn ngừa những ảnh hưởng xấu xa từ bên ngoài. Tư tưởng độc ác, đầu độc con người. Tư tưởng trong sạch giúp con người trở nên lành mạnh. Kinh sách có chép lại chuyện bà Xuất Bi Giá, một tính nữ giàu lòng bi mẫn và có tâm đạo nhiệt thành. Bà Xuất Bi Giá mang một vết thương nặng trên vế. Một hôm, Đức Phật đi bát đến nhà bà. Được chồng bà cho biết rằng bà đang lâm bệnh không thể ra đảnh lễ ngài. Đức Phật bảo cứ đưa bà ra. Bà cố gắng đi lần ra cửa, vừa thấy mặt Đức Phật. Vết thương của bà bỗng dưng lành lại, bà trở nên khỏe mạnh như thường. Chính lòng thành kính trong sạch của bà khi được diện kiến Đức Phật hợp với năng lực của tâm từ mà Đức Phật rải đến đã cứu bà khỏi bệnh. Một đoạn kinh khác thuật rằng khi Đức Phật trở về quê lần đầu tiên, con ngài là Rahula lúc ấy vừa lên bãi đến gần ngài và bạch Đức Sa Môn, chỉ cái bóng của ngài cũng đủ làm con mát mẻ lạ thường. Tâm từ của Đức Phật bao trùm lấy cậu bé Rahula và có một năng lực hấp dẫn mạnh mẽ làm cho cậu vô cùng cảm kích. Số 7. Người có tâm từ luôn luôn được chư thiên hộ trì. Thứ 8. Tâm từ được an trụ dễ dàng vì không bị những tư tưởng trái ngược khuấy động. Với tâm thanh bình an lạc, người có tâm từ sẽ sống ở cõi trời và cõi trời ấy chính ta tạo. Chỉ đến những ai lân cận tiếp xúc với người có tâm từ cũng chứng nghiệm được phước lành ấy. Người có tâm từ gương mặt tươi sáng vì gương mặt là phản ảnh của nội tâm. Lúc giận, máu trong cơ thể chạy mau gấp đôi ba lúc bình thường, trở nên nóng, dồn lên làm đỏ mặt tía tai. Tâm từ trái lại làm loại cho tinh thần vui vẻ. Tâm từ trái lại làm lại cho tinh thần vui vẻ, thân có cảm giác thoải mái an lành, máu được thanh lọc trong sạch và gương mặt hiền từ dễ mến. Kinh sách chép rằng, sau khi Đức Phật thành tựu đạo quả Phật, trong lúc ngồi tham thiền suy luận về pháp nhân quả tương quan, Bát Tha Na tâm hoàn toàn an trụ và máu trong cơ thể tuyệt đối thanh tịnh. Lúc ấy, từ bên trong pháp thân Ngài phát tủa ra những ánh hào quang xanh, vàng, đỏ, trắng và màu cam bao phủ lấy Ngài. Thứ 10, người có tâm từ đến lúc lìa đời cũng được an vui, vì trong lòng không chứa chấp tư tưởng sân hận. Sau khi tắt thở, gương mặt tươi tỉnh, ấy là phản ảnh của sự ra đi vui vẻ an toàn. Thứ 11, chết an vui, người có tâm từ sẽ tái sanh vào cảnh giới nhàn lạc. Nếu đã đắc thiền chana, người ấy sẽ tái sanh vào cảnh giới của chư Phạm Thiên, năng lực của tâm từ Metta. Ngoài những lợi ích của tánh cách vật chất, tâm từ còn có những năng lực hấp dẫn mạnh mẽ phi thường. Tâm từ có thể gieo những ảnh hưởng tốt đẹp từ xa đến một người khác. Một người đều cảm thấy yên vui khi ở gần người lành. Kính mời MC kế tiếp. Kính mời cô Nhiệp.
Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ con xin đọc tiếp phần E. Một hôm, Đức Phật đến hỗ trợ, trong hàng thanh hào đến lãnh lễ Ngài. Có một trưởng giả tên Rô Chát, trước kia là bạn thân của Đức Ananda. Thấy Rô Chát, Đại Đức Ananda nói, sư ấy làm vui mà thấy Rô Chát hôm nay đến đây đảnh lễ, ra mắt chào mừng Đức Phật. Rô Chát liền trả lời, thật ra tôi đến đây không phải tỏ lòng thành kính Đức Phật. Sở dĩ chúng tôi đến đây hôm nay là vì chúng tôi đánh cuộc với nhau rằng người nào không đến đảnh lễ Đức Phật sẽ bị phạt 500 đồng tiền vàng. Chính vì sợ mất tiền mà tôi đến đây. Đức A Nan đáp, lấy làm thất vọng đến bạch tự sự cho Đức Phật rõ và xin Ngài tế độ cho người thân của mình. Đức Phật liền rải tâm từ đến Rô Chát rồi trở về tỉnh thất. Lúc ấy Rô Chát thấy khắp thân châu mình được nhùm một luồng cảm xúc mát mẻ lạ thường, dường như từ Đức Phật đưa đến bị cảm kích quá mạnh. Chàng không thể cưỡng kháng lại ý muốn gặp ngay Đức Phật. Không khác nào bò con chạy theo mẹ, Rô Chát chạy vào chùa, từ tỉnh thất này đến tỉnh thất kia để tìm Đức Phật. Được chỉ dẫn đến nơi, Rô Chát gõ cửa. Cửa vừa mở, ông lật đật đảnh lễ Đức Phật, rồi nghe Đức Phật giảng pháp và tinh vi y. Đó là một trường hợp cho thấy rằng tâm từ có sức hấp dẫn thật mạnh và mọi người đều có thể chứng nghiệm. Tùy theo khả năng của mình, vì cũng như các đức tánh khác trong tứ vô lượng tâm, tâm từ luôn luôn tiềm tàng ngủ ngầm bên trong mọi người. Trong một tích chuyện khác, có người muốn hại Đức Phật, cho voi uống rượu đến say rồi lùa chạy ngay lại phía Ngài. Con voi hung tợn cắm đầu chạy đến Đức Phật định làm dữ. Thản nhiên Đức Phật rải tâm từ đến con voi và chế ngự trong khoảnh khắc. Sau đây là một mẫu chuyện cho thấy đến mức độ nào một vị Bồ Tát có thể rải tâm từ vô lượng đến những người ở quanh mình. Khi cha Ngài hạ lệnh viết Ngài, Bồ Tát cũng nghĩ như thế này: đây là cơ hội quý báu để ta thực hành tâm từ. Đứng trước đây là cha ta, mẹ ta đang khóc than thê thảm, kìa là đạo phụ, đạo phụ sẵn sàng hành việc ta, và ta đây là nạn nhân đứng ở giữa. Ta phải rải tình thương đồng điều đến tất cả bốn người, ngưỡng nguyện cha ta khỏi phải chịu quả xấu do hành động hung ác này gây ra. Mong cầu cha ta, mẹ ta, tên đau khổ và ta được hạnh phúc an vui. không đau khổ, không bệnh tật, không gây oan trái. Nhờ năng lực tâm từ này ngưỡng nguyện rằng ngày kia ta sẽ thành Phật. Trong vô lượng tiền kiếp, một ngày kia khi Đức Phật còn là Bồ Tát đang hành nhẫn nhục ba la mật trong ngự nguyện, hôm nay nhà vua say rượu muốn thử xem hạnh nhẫn nhục của ngài đến đâu. Vua truyền lệnh chắp tay và chân ngài, ngài vẫn điềm nhiên lặng lẽ hành pháp nhẫn. Vua lấy làm tức giận, dùng chân đá vào ngực ngài, ngài ngã gục trên vũng máu, hơi hót thở những hơi thở cuối cùng, nhưng lòng vẫn bảo lòng người như ta không bao giờ sân hận thù oán. Một vị tỳ khưu xứng đáng phải có tâm từ rộng rãi bao la. Không đào đất cũng không bảo người đào, vì sợ rủi ro làm chết côn trùng. Vị tỳ khưu chân chánh cũng không uống nước chưa lọc. Lời dạy sau đây của Đức Phật cho ta một ý niệm thế nào là một tâm từ của một vị tỳ khưu nên có. Nếu bọn cướp hung tợn dùng cưa con ta từng mảnh, và nếu con sanh tâm tức giận hoặc căm thù kẻ cướp, chính lúc ấy con đã không thực hành lời dạy của Như Lai. Quả thật rất khó chịu đựng và nhẫn nhục đến mức ấy, nhưng đó là mức sống lý tưởng mà Đức Phật trong đời hàng đệ tử ngài cố gắng thành đạt. Chính Đức Phật đã nêu gương lành cao thượng, ngài dạy như đàn voi lâm trận, không kể làm tên mũi đàn, ta phải can đảm chịu đựng những sự bất hạnh của đời. Phần lớn nhân loại sống ngoài khuôn khổ giới luật, ta phải có thái độ của đàn voi lâm trận, mạnh tiếng giữa rừng gươm đao, gió mát bình tĩnh hứng lấy những nỗi chua cay của đời, và thản nhiên vững bước trên đường phạm hạnh. Dạ, Nhật Quỳnh xin giải thích lại cho sức vô thường ạ.
Chúng ta đang sống trong một thế gian hỗn loạn giữa những tình thế căng thẳng và luôn luôn sợ những quả chiến tranh. Các quốc gia ngày nay xáo xiết, võ trang chống đối lẫn nhau, và nhân loại không ngớt phập phồng chờ đợi một loại vũ khí nguyên tử thình lình từ không trung rơi xuống. Trong giờ phút này, thế gian ắt đang trông đợi một tâm đại từ bi cứu khổ, để mỗi người được sống trong an lành, trong cảnh thái bình và thịnh hòa trong tình huynh đệ. Ta tự hỏi, trước sự hăm dọa của bom đạn, trên thực tế có thể nào ta bình thản được, hành tâm từ được không? Một người thường có thể làm gì để chống lại đám mưa bom? Trong tay không một món vũ khí, người dân thường có thể làm gì để chỉnh đứng làm tên mũi đạn? Trước cái chết sắp đến, tâm từ của Phật giáo là một khí giới ôn hòa và hữu hiệu để ngăn ngừa bom đạn. Nếu các quốc gia hiếu chiến hứng chịu đem tâm từ ra thay thế vũ khí để cai trị thế gian bằng tâm lý và tình thương thay vì bạo lực cường quyền, thì nhân loại ắt được an cư lạc nghiệp và hạnh phúc lâu dài. Sau đây là một vài chỉ dẫn thực tế để thực hành tâm từ. Trước tiên, hành giả phải gieo trồng tâm từ cho chính mình. Muốn vậy, phải rải khắp thân và tâm những tư tưởng an vui hạnh phúc. Hành giả tự niệm: tâm tôi rất yên tĩnh, tâm tôi rất an vui, tôi không bệnh hoạn, không phiền não, không lo âu, không sân hận. Tôi thể hiện tâm từ, hào quang từ ái bao phủ chung quanh tôi, dập tắt mọi tư tưởng ích kỷ, mọi xúc động thù nghịch. Tôi không còn cảm xúc tức cơn xung nổ xấu xa của kẻ khác. Tôi đáp lại cái xấu bằng cái tốt, sân hận bằng tâm từ. Hàng ngày rèn luyện tinh thần như thế, dần dần hành giả trở nên vô cùng quảng đại, quên tất cả những điều xấu xa của kẻ khác và giữ tâm hoàn toàn trong sạch, không còn bỡn nhơ sân hận oán thù. Ánh sáng hạnh phúc tỏa ra khắp thân châu, hành giả ban rải hạnh phúc ấy đến người khác bằng những tư tưởng an lành và bằng những hành động vị tha thể hiện tâm từ trong cuộc sống hàng ngày. Khi tâm được an vui và không bị những tư tưởng sân hận làm chao động, hành giả sẽ dễ dàng rải tâm từ đến cho kẻ khác. Ta không thể cho ai một vật mà chính ta không có. Trước khi muốn làm cho người khác được an vui, chính hành giả phải được an vui, phải biết làm thế nào cho mình được an vui. Hành giả rải tâm từ đến thân bằng quyến thuộc riêng từng người, rồi đến toàn thể và ước mong mọi người đều lánh xa phiền não, bệnh tật, lo âu, sân hận. Hành giả cũng rải tâm từ đến bạn bè và những người thân quen biết và thành thật ước mong cho những người ấy, như trước kia đã ước mong cho mình và thân bằng quyến thuộc mình được an vui, hạnh phúc và lánh xa phiền não, bệnh tật, lo âu, sân hận. Sau cùng, mặc dù là khó, hành giả rải tâm từ đến cho những người có ác ý với mình, nếu có. Rải tâm từ đến những người coi mình là thù nghịch, lấy thái độ ôn hòa đối lại. Những cử chỉ bất hòa là hành động của bậc anh hùng quân tử, đáng được làm gương cho đời. Đức Phật dạy, hãy giữ tâm luôn luôn trong sạch giữa đám người đầy thù hận. Hành giả rải tâm từ đến tất cả chúng sanh, không phân biệt chủng tộc, màu da, nam hay nữ, không trừ bỏ một loài cầm thú, nhỏ nhen, căm biết nào. Hành giả tự lòng hóa với tất cả, tự mình sang hòa trong toàn thể, thấy vạn vật và mình là một. Trong không còn một điểm bị kỷ, hành giả đã vượt lên trên mọi hình thức chia rẽ riêng tư, không bị giam hãm trong những tư tưởng hẹp hòi, không chịu ảnh hưởng của tinh thần đấu tranh sai cắt quốc gia, chủng tộc, tôn giáo. Hành giả nhìn tất cả mọi người là bạn đồng hành trong đại trùng dương mà ta gọi đời sống của muôn loài vạn vật. Chúng con chính cung thịnh đại đức tuệ quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ thưa được chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn chư Phật tử. Con kính lễ đến thầy Phật Giác Đẳng, kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, đại đức Pháp Đăng, đại đức đại đức Pháp Tân, đại đức Minh Hạnh, đại đức Tịnh Quang, đại đức Tề Lực cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện cầm râm. Thân chào đại đức Tịnh Nữ sư cô cùng chư Phật tử. Kính thưa quý nhà, kính thưa quý vị, hôm nay mít của thượng tọa Tịnh Siêu có bị trục trặc, chúng tôi xin điền quyết ở đoạn đầu cho cái bài học hôm nay. Dạ, xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang samma samutho phakawa putang phakawantang apiwa de miswa kato phakawata thammo thammang namma sa misupatipano phakawato savakasangho sangkhang namma mi. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ở đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyên nhờ quy lực Tam Bảo hàng giới hộ đỉnh chưa tung đức tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Thầy Giá. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, quả thực hôm nay chúng ta đi qua một cái đề tài mà thiết nghĩ rằng quý vị nghe rất là dài cho các vị MC đọc, nhưng phải nói cái đề tài như lời dẫn của thượng tọa Giác Đẳng thì rất là hay. Ở đó sẽ để lại cho chúng ta thấy về cái giá trị của pháp tứ vô lượng tâm, mà đầu tiên đó tức là pháp của từ tâm. Nó được dàn trải hết sức là lớn ở trong tất cả các hạng lượng của chúng sanh. Mà một người có một cái tứ vô lượng tâm, nếu mà tu tập viên mãn tứ vô lượng tâm, thì người ấy chính là đồng nghĩa với giá trị của phạm trú, với giá trị của phạm thiên. Là chúng ta thấy nó lớn lao cỡ nào. Và một người mà tu tập được tứ vô lượng tâm thì người ấy thật sự là đã thành tựu được rất là nhiều cái phúc quả lớn ở trong cuộc sống này, ở ngay hiện kiếp cũng như ở lai sinh. Chỉ tâm từ nói đến cái chữ metta đầu tiên thôi mà chúng ta được nghe nhiều như vậy, thì chúng ta mới thấy rằng cái giá trị của giáo pháp, mà giáo pháp của nhà Phật của chúng ta nó thường thường cái chữ metta karuna, cái chữ từ bi, chỉ nó đi một cách liền. Rồi mudita upekkha, từ bi hỷ xả. Bất cứ nếu mà nói về đạo giáo của Phật thì là ở trong phái nào thì cũng phải phải tiên thiết cái giá trị từ tâm, cái giá trị tướng vô lượng tâm một cách tuyệt đối mà xuyên qua. Cái pháp thứ nhất là chúng ta nghe nói được nói chính là từ tâm. Bởi vì sao vậy? Bởi vì đối diện với con người ác xấu nhiều, tâm của chúng sinh thường nếu như không có sự tu tập thì khởi sanh lên nhiều cái tội lỗi do tâm ác bất thiện pháp mà xuyên qua sân tâm một cách quá lớn. Đối với tự tâm, đó chính là sân tâm, có cái lòng sân hận, có cái lòng trả thù, có cái tâm mà chém giết oán hờn để gây biết bao nhiêu là cái đau thương cho những chúng sinh khác. Cũng do chính họ không có cái sự tu tập của tự tâm mà nó đau khổ như vậy. Chúng ta một kiếp con người, ở đó kiếp con người, cái sinh linh kiếp con người Đức Phật nói nó khó tìm lắm. Mà chính vì tại sao khó tìm? Bởi vì kiếp sinh linh này có thể tạo nhiều cái phước bạc ở trong cái đời sống để chúng ta tạo rất là nhiều cái thiện phước. Chúng ta có thể hướng tâm chúng ta tu tập để thành tựu các pháp thượng nhân. Và nếu như chúng ta không có khéo tu tập thì ngược lại chúng ta cũng làm nhiều rất là nhiều cái ác pháp. Và vì vậy cho nên đứng trên cái nhìn của Phật Pháp thì chúng ta phải có cái sự tu tập. Mà chính cái sự tu tập đó sẽ đưa đến cái kết quả an lạc cho tất cho những ai mà có cái sự quay về, có cái sự muốn khởi lên một cái sự tu tập. Không dễ mà có cái hiền. Ở đây không dễ mà có một cái đức tính hiền thục. Người có đức tính, muốn có đức tính hiền thục nghĩa phải tu tập cái tự tâm ở trong hiện kiếp cũng như là ở từ quá khứ mà nó tự tạo. Tại sao hai người, một người giữ một người hiền nó cách xa quá như vậy? Ở đây chính là cái gì? Một người hiền đó tượng trưng cho cái tánh sống của tự tâm. Họ rất là nhẹ nhàng. Ai chúng ta thấy đùng đùng ào ào nổ nổ sát khí, nhưng ngược lại họ thì rất nhẹ nhàng. Họ có một cái từ tâm để thương yêu người. Gặp một cái hoàn cảnh nào họ cũng chịu đựng, họ chịu phần thiệt, cũng họ cũng không quá trách. Nói đến đây chúng ta mới thấy cái tinh thần Đức Phật khi còn là Bồ Tát thì cái nước Việt Ngài phải tạo cái pháp độ của từ tâm, cái Metta Parami, Metta Parami, Metta Paramattha Parami, một cách hạng lực, tức là một cách đỉnh cao. Ngài sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ cho tất cả khi mà chịu cái phần thiện của mình. Chúng ta nhớ cái ở trong cái bổn sanh có ghi lại cái chỗ mà Bồ Tát Quê Sanh Ta Rá đó, đến nỗi mà phải cho và hy sinh tất cả những cái những gì mình có được, voi báo vợ rồi con cũng hy sinh luôn, bỏ tất cả vì cái gì? Vì Ngài có cái tấm từ thương xót chúng sinh, Ngài muốn thành cái quả vị của vị Phật. Chúng tôi còn nhớ ở trong đó có một cái đoạn mà tạm gọi như cái đoạn thơ mà Ngài nói lúc đó Bồ Tát nói với vợ của Ngài: hãy hiểu và biết đến cho Ngài, hãy cùng với Ngài để tạo, để cho Ngài làm thành tựu các pháp độ. Này Cá Na Cha Ly, cha thương con vô cùng, cha thương hai con vô cùng, nhưng vì hai con là nhân tố để tác tạo nên cái quả vị Bồ Đề của cha, cha phải làm. Đó cũng thể hiện cái từ tâm hết sức là cao cả của Đức Phật. Và chúng ta nhớ trong nhiều cái đoạn, nhiều cái chuyện mà Đức Phật Ngài bị cái sự hiếp đáp hay bị cái sự bạo hành của những kẻ thù thì Ngài cũng phải chịu trận. Và chúng ta nhớ ở trong đời sống bình nhật khi là Phật quả rồi thì Ngài cũng bị nhiều lần Đề Bà Đạt Đa gây những cái phiền, cái những cái điều bất lợi đến cho Ngài, nhưng Ngài cũng vẫn từ tâm và tha thứ cho tất cả, và đặc biệt là Đề Bà Đạt Đa. Và cuối cùng Đề Bà Đạt Đa quay về mới tỏ lòng sám hối cuối cùng, nhưng Đức Phật Ngài cũng vẫn mở trải một cái lòng lớn để đón nhận Đề Bà Đạt Đa. Và Ngài nói rằng tuy là Đề Bà Đạt Đa là một người ác xấu như vậy, nhưng Đề Bà Đạt Đa quả thật là một cái điều lớn lao. Quả thật là một điều lớn lao. Sau này Đề Bà Đạt Đa sẽ là một Phật, Bích Chi Phật, là Atthisara, thì chính là một bức chi Phật. Thì chúng ta thấy cái tâm từ của chính Ngài nó lớn đến nỗi mà nếu như chúng ta đó là kẻ thù thì Ngài cũng vẫn tha thứ và vẫn thương xót. Trong cái đời sống bình nhật, như chúng ta đã nói, cái hiền và cái dữ, mà tại sao chúng ta cho rằng người hiền bị ăn hiếp? Nhưng mà thật, chúng ta nhớ, không ai hiếp được người hiền. Nếu như người ấy thật sự đúng hiền trong cái chữ Metta, trong cái vô tứ vô lượng tâm này, không phải hiền dễ bị ăn hiếp đâu. Mà thật, họ có một cái nội tâm, nội lực hết sức là mạnh. Cho nên họ không cần phải trả đũa lại, thì lập tức người khác cũng sẽ, cái người đối diện với cái kẻ mà sát hại người hoặc là làm hại cái người hiền đó cũng sẽ trả một cái quả trước mắt, hoặc ít nhất cũng sẽ được những người khác binh vực. Đây chính là cái quả lành. Một cái đời sống mà có cái sự tu tập, có một cái sự hiểu biết một cách tốt đẹp, thì người ấy tạo cho mình một cái cuộc sống hết sức là tốt đẹp. Bởi vì sao? Trải khắp muôn phương, đó là giá trị của từ tâm, không phân biệt thời gian, không gian, không phân biệt một hạng cuộc nào cả. Ở muôn phương, ở vạn loài, thường thường á, chúng ta chỉ thấy thương một cái người chỉ thấy thương con người mà chúng ta không thương con thú, thương con thú lớn chứ chúng ta không thương con thú nhỏ. Nhưng những gì gọi là chúng sinh có thức tánh thì tất cả chúng ta trải đều hết. Trên cái tinh thần tu tập của từ tâm nó như vậy. Bởi vì cái tinh thần của từ tâm mà cái chữ Metta đây là một cái sự trải lòng, một cái sự trải ra một cái tấm lòng hay một cái bàn tay thời gian ra để đón nhận tất cả những niềm vui, nỗi khổ, những niềm đau, nỗi buồn, những vui buồn gì của cuộc đời mang tới cho mình, gửi tới cho mình, mình có thể đón nhận, mà đón nhận trong một cái bình thản. Bởi thường thường chúng ta nghe các vị giảng sư chỉ chúng ta là mong rằng tâm tôi luôn luôn mát mẻ, dù hoàn cảnh nào tôi cũng nói với từ tâm, làm với từ tâm, suy nghĩ với từ tâm, không làm không nói với sân tâm. Là như vậy, là mục đích để nuôi dưỡng cái từ tâm của chính mình. Mà cái tâm từ hay là từ tâm đây, chính tất cả chúng ta phải có cái sự, phải có một cái sự tu tập, phải có một cái sự chỉnh đốn nó. Bởi vì trong tất cả chúng ta, cái gì, cái mặt tham giận oán hờn, cái mặt yêu thương và ghét bỏ, nó nhiều quá rồi. Chúng ta cần phải học cái cách để mà biết thương người, biết hiểu cho người, biết thương cho người, biết tha thứ cho người, biết hiểu tới người, biết rộng mở với người. Đừng bao giờ bằng một cái sự sân si, bằng một cái quyền lực, đừng bao giờ bằng một cái tiền thế, bằng một cái quyền lực của chính mình mà mình không biết, không hiểu đến người khác. Thì ở đó chúng ta nói rằng người ấy nếu như không biết thương kẻ khác, không biết xót, biết thương kẻ khác thì người ấy không có trái tim. Người ta nói rằng không có trái tim ở đây cũng nghĩa rằng không có tấm lòng, không có một cái từ tâm, không có một cái bi tâm để rúng cảm trước một cái đau khổ của người. Còn ở đây cái từ tâm không biết dàn trải, họ không biết chứa đựng và dung chứa cho tất cả những cái sự đau khổ của con người. Con người ta vốn là luôn luôn muốn tranh hơn, muốn tranh thua, muốn mình được như thế này, muốn được mình nó nghĩ rằng mình được như thế nọ. Nhưng quả thật người ấy nếu như không có cái sự tu tập, không có sự hiểu biết thì thời hết sức là nguy hiểm. Bởi vì sao? Người ấy sẽ có thể làm hại tất cả những ai bằng cái từ tâm, bằng cái sân tâm của chính họ, bằng sự bực bội của chính họ. Nhưng nếu như người mà có cái sự tu tập thì người ấy biết chuyển hóa, biết dạy dỗ, biết chuyển đổi cho con người một chút xíu. Nếu như con người không có tự tâm thì con người không bao giờ biết yêu thương tất cả những người xung quanh, không biết yêu thương đồng loại. Chứ đừng nói chi là đến những chúng sinh như là những chúng sinh chẳng hạn như là một con gà, con vịt, con trâu, con heo vân, và những chúng sinh là con gì, ngay cả cái thú vị là con muỗi, con ruồi, con rệp, chúng ta cũng không biết thương. Con kiến chúng ta cũng biết thương. Nhưng người có tự tâm thì người ấy luôn luôn khởi lên đây là một chúng sinh, nó có thức tánh, nó đang sống, chúng ta cũng không nỡ sát hại nó. Nó cũng là một chúng sinh, nó đang mang một nghiệp lớn để nó tái sanh thành nõn thai thấp và quá sanh này. Thì kính thưa quý vị, khi chúng ta hiểu như vậy thì đấy là chúng ta khởi lên một cái từ tâm. Khi người ta chửi mình, người ta đánh đập mình, thì người ấy cũng nghĩ rằng à, những người này do cái sân tâm của chính họ, họ mù quáng, hiểu lầm hiểu sai, thôi ta hãy kham nhẫn để ta chịu đựng, để cho họ phải không đánh đập lại họ hay không phản ứng lại họ. Không phải là mình không biết trả lời bằng một cái sự sỉ bả, bằng một sự chửi bắn của chính họ, nhưng chúng ta kiềm chế bằng cái kham nhẫn để khởi lên cái sự tu tập, để cho lòng sân của chúng ta không có mà có sức cạnh. Bởi vì lấy cái hận thù mà đối diện với cái hận thù, lấy cái lời nói sân hận đối với cái lời nói người ta sân hận, thì mình dùng cái lời sân hận mà sân hận mạnh hơn thì không bao giờ dập tắt được. Thì lúc đó họ như họ là lửa, mình là nước. Thì nếu như người mà có sự tu tập, họ biết kiểm soát và họ nói, họ khuyên và họ, hoặc là họ khám nhận, họ nhịn, vân vân, thì những cách đó thì đó là sự tu tập. Bởi vì quả thật tu tập cái sự từ tâm thì nó có một phần chúng ta tạm gọi, tức là nó chúng ta phải chịu cái sự thua thiệt. Nhưng kính thưa quý vị, không phải thua thiệt gì, bởi vì chính mình được lợi vô cùng. Điều trước nhất là không phải xem họ đó là kẻ thù, mà chúng ta phải mang một cái đau khổ. Tha thứ cho người chính là thứ tha cho mình. Đây một điều chúng ta nhớ. Bởi vì nếu như mà mình không có tự tâm, họ đập mình đánh đời họ liền thì lập tức, hoặc là ít nhất, hoặc chúng ta không, họ làm phiền chúng ta không tha thứ, thì chúng ta ôm mang cái điều đó suốt cuộc đời. Mà chúng ta tự, nhiều khi chúng ta hiểu sai nữa, rằng bây giờ mình xử lý không được, mai mốt mình sẽ trả thù họ. Bởi vì bây giờ cái thế lực mình nó còn nhỏ, hay bây giờ cái sức lực mình nó còn yếu, mai mốt mình mạnh, cái thế lực mình mạnh, cái sức lực mình sẽ trả thù lại họ. Thì chúng ta suy tư như vậy thì tự chúng ta đã làm hại chúng ta rất nhiều. Cho nên bằng một tinh thần tu tập, không bao giờ chúng ta tự tạo cho mình một cái áp lực như vậy, không bao giờ tự tạo cho mình một cái đau khổ như vậy, mà bằng cái từ tâm. Bởi vì họ là chúng sinh, họ là con người còn nhiều gây cái đau khổ quá, thôi ta không cần thiết mà phải đụng chạm tới chính họ. Họ đã sai, mà chúng ta cùng sân với họ là chúng ta cùng sai với họ. Chúng ta khởi lên cho từ tâm và thôi, mong cho họ được mát mẻ, mong cho họ coi như là họ đánh mình chút xíu cũng đau chút xíu, thôi cho họ đã nư giận, cho họ cảm thấy vừa lòng. Thì chúng ta việc thì nó sẽ đi qua. Nhưng nếu như chúng ta phản ứng thì chắc ở đây chính là đòi hỏi con người có cái tâm hiểu và biết không, có cái sự tha thứ không, có cái sự cảm thông hay không. Đây là một điều hết sức là lớn mà người tu tập cần phải có một sự phát huy, cần phải có một cái sự trải rộng, một sự trải lòng, một cái sự cái tinh thần của Phật dạy chúng ta đó. Tại sao hãy tu tập cái, tại sao ngài muốn dạy tất cả những cái vị đệ tử khi mà đi đến cái khu rừng, hay khi đi đến tất cả những cái nơi nằm nó hoang vắng, mình hãy khởi lên cái tự tâm đối với các vị phi nhân, đối với các loài bò sát, đối với những loài một chân, hai chân, ba chân, không chân, những loài phi nhân, những loài hữu hình, những loài vô hình, mong cho tất cả được an vui và cũng như mình được an vui. Cái đó là cái gì? Mình ban một cái dòng nước mát đến cho chính họ, và chính họ cũng sẽ cảm thông cho chính mình. Và khi chúng ta đã trải như vậy rồi thì chúng ta ngủ cũng không sẽ, nó không sẽ giật mình, sẽ không có bị mộng mị xấu xa, thức dậy cũng an được an vui. Và khi mà người mà sống mà bằng một cái sự hiền diệu thì người ấy ít có bị đột tử. Bởi vì sao? Cái sự sân hận nó đốt cháy cái thân tâm này, nó làm cho chúng ta mệt mỏi, làm cho chúng ta khó chịu. Mà khi có một sự mệt mỏi, khi có sự khó chịu như vậy thì ở đó thì chúng ta thấy chúng ta sẽ giảm thọ, ăn không ngon, ngủ không yên. Đây là người không có cái từ tâm, cho nên họ bị với sự cắn rứt gì từ những chuyện vui, chuyện buồn, những cái chuyện bực bội, vân vân. Và cái thứ vị thì như chúng ta thấy là người có một cái từ tâm thì người ấy không bao giờ có sự phân biệt. Thì như chúng ta đã nói rằng con người mới có được quyền sống, còn con thú không có được quyền sống, có phải không? Không phải như vậy. Mà con thú nó cũng vẫn được cái quyền sống. Mà ngày hôm nay chúng ta thấy các cái nhà mà bảo vệ cái môi sinh, bảo vệ các loài thú vật, chúng ta thấy tại sao họ tiến gần đến thú dữ mà thú dữ không hại họ, bởi vì họ hiền dịu, họ tiếp xúc đối với những cái thú dữ nó hết sức là nhẹ nhàng, họ xong không xem nó là dữ, họ dùng một cái hiền dịu, tuy họ không biết tu cái từ tâm như chính là Phật dạy, nhưng họ biết rằng cái tâm của họ nó mát mẻ, tâm của họ nó nhẹ nhàng, thì con thú dữ này nó cũng sẽ nhẹ nhàng đối với chính họ. Và chúng ta thấy cái sự bảo vệ môi sinh, thì nếu chúng ta tu tập là chúng ta xem như là bảo vệ môi sinh, tu tập từ tâm xem như chúng ta đã không sát hại, đã không làm hại con người, mà chính là chúng ta đã giữ gìn cái sức khỏe cho mình hết sức là tốt đẹp, mà ở đó không phải tự động mà chúng ta làm được, mà phải do tâm của mình trải ra một cách mát mẻ, biết xử lý hoàn cảnh và điều kiện. Một con người có cái sự tu tập từ tâm không phải là người đó là ù lì, không phải là người đó mà chịu trận ngu dốc, ai đấm ai đánh ai đập mình rồi mình cũng như trơ trơ bất động. Cái sự tu tập từ tâm này, và vì cái lòng thương xót, vì cái sự trải lòng đón và nhận tất cả của đời, của cuộc đời này gửi trải tới cho họ, thương cho chúng sinh trần luân sanh tử đau khổ lăn trôi, thương cho chúng sinh phải đọa đày rất nhiều đau khổ, từ ở địa ngục, từ ở bằng sanh, từ ở Atula, đời đời kiếp kiếp này qua kiếp kiếp nọ. Cho nên Đức Bồ Tát ngài mới nguyện thành Phật để từ đó mà giáo dẫn chúng sinh, và khi mà đã thành Phật quả cũng vì thương xót chúng sinh, cho nên ngài ở lại để ngài dìu dắt, để ngài hướng dẫn chúng sinh, để ngài dạy dỗ chúng sinh, để ngài chia sẻ cái con đường giác ngộ của chính ngài. Thì kính thưa quý vị, cái sự từ tâm đó không phải đơn giản ai cũng có được, mà nó vô lượng vô cùng khó khăn với cái thời gian mà chúng ta gặp được Phật, bởi cho nên khó gặp được Phật, không có dễ dàng gặp được Phật, gọi là kicho manosip kicho manosip tức là thuộc kichang machana chi vi tăng kichang sa tham masuk năng kicho của thành là một ba đồ. Thật khó sanh được làm người, sanh được làm người thật khó được sống lâu, sanh được làm người thật khó được nghe chánh pháp, và sanh được làm và khó được gặp Phật ra đời. Sanh làm người có dễ đâu, được làm người khó sống lâu trên đời, được nghe chánh pháp tuyệt vời, được gặp Phật ra đời thật là khó thay. Đó chính là kinh văn mà lời Phật đã dạy như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta sẽ không gặp được Phật, bởi vì chúng ta nghiệp dày mà phước móng, nghiệp đau khổ, nghiệp luân hồi của chúng ta nó quá là trần trồng chất. Ngay cả một cái chuyện như chúng ta tu tập cái tự tâm đó, cũng là khó tu. Không ai không có đơn giản mà tu tập cái tự tâm đâu. Thấy chúng ta thấy hiền vậy đó, xong cái đó tự nhiên người bùng nổ lên, thì quả thật người đấy cái hiền của họ chưa chắc là họ tu tự tâm. Cái hiền của họ có thể nó có những nguyên nhân do tự tâm nó mang tới, nhưng nếu như họ không biết nuôi dưỡng một cách liên tục thì lập tức một ngày nào đó họ không có hiền nữa, một ngày nào đó họ sẽ trở nên dữ dằn, họ sẽ làm những cái điều kích động rất là khác biệt. Khi mà người tu tập từ tâm thì cái tinh thần của chính họ không có phải là giữ hiền gì cả, mà họ biết được mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện và mọi thời gian xử lý để cho được tốt đẹp. Nó khác hơn là một cái người hiền ở xã hội, là khi chúng ta thấy vậy, những điều mà nó là một cái cơn sóng ngầm, nó chưa có bùng cháy, nhưng khi một khi bùng cháy lên rồi thì nó rất là dữ tợn. Thì cái người tu tập không phải là cái sự tu tập đó là chỉ là với thời gian, mà sự tu tập nó phải xuyên suốt qua từng liên tục thời gian này qua thời gian nọ. Người ta dạy rằng là mình tu tập có một cái điều này chưa chắc là ở trong kinh, nhưng điều nó cũng có, chúng tôi chưa đọc thấy cái đoạn này chứ không biết phải đúng là lời kinh Phật hay không. Tức là mình thể hiện tu tập như là mặt đất, dầu cho hôi thối, dầu cho mặn ngọt chua cay, dầu cho tốt đẹp xấu gì họ cũng quăng xuống đất. Mặt đất này vẫn thản nhiên chịu đựng. Xin xác định đây, không nhớ rằng có phải là trong kinh văn hay không, nhưng được chỉ nghe và nhớ được cái điều đó chứ không dám nói đây là lời Phật dạy. Bởi nói như vậy có chừng hết sức là nguy hiểm. Nhiều khi cái phi pháp mình cho là pháp, mà phi Phật ngôn mình tự động mình đóng cái mạc đây là Phật ngôn, cái điều đó cũng không nên. Dạ. Cho nên đó, mà cái tinh thần tu tập như mặt đất như vậy thì chúng ta cũng phải hiểu rằng mặt đất này, mặt đất đó chính là vô tri, nhưng con người chúng ta là hữu tri. Tại sao mà người ta bỏ thơm á, người ta đặt cái điều tốt, điều hay thì chúng ta chấp nhận, mà bỏ cái điều xấu, bỏ cái điều dơ xuống thì chúng ta phản ứng. Thì cái con người của chúng ta xem như là một mặt đất mà có hiểu biết, một mặt đất có cái sự phân biệt, một mặt đất mà có cái, có cái sự phân kỳ. Quả thật con người là một mặt đất, bởi con người là tứ đại hợp thành mà, thì cũng như xem như là đất nước lửa gió, chúng ta chấp nhận thay dĩ ở một cái vấn đề đó. Nhưng cái mặt đất này nó sẽ hiểu được, nó sẽ hiểu được cái vui cái buồn, nó sẽ hiểu được cái mặn cái đắng cái cay của người ta đổ tới, và nó sẽ lấy tình huống không để cho sân tâm, không để cho cái sự oán hờn. Thì đây chính là cái giá trị tu tập, đây chính là cái giá trị mà nó liên bang, nó có thể xuyên suốt không có bị giới hạn. Cho nên dù ai nó ngã nó nghiêng, dù ai có chửi có mắng, dù ai có khen, dù ai có cái gì, lòng của người tu tập từ tâm vẫn là giữ như kiền. Quả thật người ấy mới như kiền ba chân. Nói như thế nào tâm của người ấy cũng cũng không có bị, không có bị, không có bị.
Dạ, Nam Mô Bức Thái Giá, và dạ, con kính thỉnh Đại Đức Tự Quyền cầm mic trở lại, và dạ, Đại Đức mới vừa bị rớt mic, và dạ, Nam Mô Bức Thái Giá.
Dạ, quý vị nghe, nghe được chưa? Dạ, cảm ơn. Thì kính thưa quý vị, đây là chúng tôi vừa trình bày sơ lược về cái giá trị của từ, của tứ vô lượng tâm, mà xuyên qua đó chính là cái từ tâm, chỉ giới thiệu một cái phần sơ lược căn bản, và xin dừng ở tại đây, và tiếp theo xin cung thỉnh được biết là Đại Đức Pháp Tân sẽ tiếp tục sẽ điền khuyết theo, tiếp tục về nói lên cái giá trị tu tập của chính và cái cách thức tu tập của từ tâm. Dạ, xin chấm dứt cái phần giải thuyết đoạn đầu này. Nam, nếu có điều chi sẽ tất kính mong chư tôn thì Đức Tăng cùng đại chúng hoan hỷ cho. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thu tuyên truyền Đại Đức Tự Quyền. Cảm ơn Đại Đức Tự Quyền rất nhiều. Hôm nay Đại Đức Tự Quyền đã giúp điều khuyết. Thế thì Tổ Tự Sư đã cố gắng trở vào lần nữa với cái đích sanh của Thượng Tọa. Nếu bây giờ này mà Thượng Tọa có thể cầm mic được thì xin được xin Thượng Tọa hoàn thiện cầm mic. Thì Tổ Tự Sư không có nghe được. Nhưng mà thứ gì chúng tôi sẽ cầu mai đó để xin Thượng Tọa Tự Sư cầm mic thì sẵn Thượng Tọa đã cầm được không? Dạ, quý vị chờ cho một chút.
Là một bức thời vậy. Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Chúng tôi cũng còn mai vậy thôi, bởi vì đường nét của chúng tôi hôm nay nó trục trặc quá. Cho nên chúng tôi nghe không có được liên tục. Không biết là từ nãy giờ Đại Đức Từ Quyền đã điền khuyết giảng xong bài gì hay chưa? Và nếu như vậy thì bây giờ thì có lẽ là chúng tôi phải làm cái phần sự của mình. Thì chúng tôi hy vọng rằng mặc dù bản thân chúng tôi nghe không được, nhưng mà quý vị sẽ nghe được chúng tôi nói. Dạ, xin cảm ơn Thượng Tọa Chánh Đẳng.
Xin cảm ơn Đại Đức Kiều Quyền đã điều khuyết cho chúng tôi giờ đầu. Hôm nay chúng ta học tâm từ. Và từ nãy đến giờ chúng tôi cố gắng là giữ cái tâm thật là mát mẻ, dù cho đường nét thì trục trặc. Chúng tôi cũng kiên nhẫn. Giờ cái sự kiên nhẫn, cái sự nhẫn nại đó, nên chúng tôi không có gì phải bực bội, phải khó chịu. Chúng tôi chờ cho đến giờ này, chúng tôi mới lén vào trong room để xem tôi có thể nghe được hay giúp được cái gì hay không. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, trong kinh điển Đức Phật ngài nói rất nhiều về bốn phẩm trú và sự tu tập bốn phẩm trú. Chúng ta đọc qua bài kinh Maharahuluvada Sutta Trung Bộ, bài kinh Giáo Giới Rahula Đại Kinh, thì chúng ta cũng sẽ thấy được là Đức Phật ngài dạy cho tôn giả Râu Lá nghe về tu tập tâm từ, từ tâm giải thoát, vi tâm giải thoát, hỷ tâm giải thoát, xa tâm giải thoát như thế nào. Cho nên trong đời sống của chúng ta có những cái thứ phiền não nó rất là nguy hiểm. Những cái thứ phiền não đó nếu như mà không được khống chế, không được dẹp trừ, thời nó sẽ đưa đến một cái sự tai hại vô cùng ở trong một cái xã hội, trong một cái thế giới. Ở đây thưa quý vị, những cái phiền não đó là gì? Chính là cái trạng thái tâm nóng nảy, bực bội, cáu gắt, hay chúng ta gọi đó là cái trạng thái tâm sân. Cái trạng thái tâm sân này thoạt đầu thì ai cũng nghĩ rằng đương nhiên là gặp cảnh bất tự nguyện, quý vị có nghe hết nghe rồi chắc có lẽ là chúng tôi đành chịu. Kính thưa quý vị, kính thưa quý vị, chính cái tâm sân đó mà làm cho đời sống của con người nó không còn cái sự hạnh phúc, không còn cái sự an vui nữa. Ở trong một gia đình mà nếu như tất cả mọi người, những thành viên ở trong gia đình và đều có tâm sân đó, thì như vậy các thành viên ở trong gia đình họ sống với nhau trong cái bầu không khí thật là nóng nảy. Vì vậy cho nên cái tâm sân đó cần phải được dập tắt, cái ngọn lửa đó phải dập tắt, dập tắt bằng tâm từ. Rồi cái phiền não kế tiếp nữa là cái sự ác ý và não hại. Cái sự ác ý và não hại đó sẽ khiến cho con người xem nhau như là kẻ thù và sẵn sàng để thanh toán lẫn nhau, để hạ gục lẫn nhau, không thương tiếc. Một cái xã hội mà con người gặp nhau, nhìn nhau bằng ánh mắt thù hận và sẵn sàng để hạ gục lẫn nhau, thì như vậy đáng sợ quá. Cần phải tu tập tâm bi để mà giải trừ. Còn một thứ phiền não khác cũng không kém phần nguy hiểm ở trong cuộc sống, đó là cái sự ganh tị, ghen ghét, tật đố. Khi mà con người sống mà có cái sự đố kỵ lẫn nhau thì nó sẽ sinh ra không biết bao nhiêu là cái sự biến cố giữa hai người bạn đang chơi thân với nhau, nhưng mà chỉ vì có cái sự ghen tức trong tình cảm với người thứ ba đó, thì tự nhiên là hai người này bất hòa và đi đến chỗ thù hằn lẫn nhau. Cái lòng tật đố, ganh tị nó sẽ khiến cho con người ta có thể chuyển từ yêu sang hận, từ cái thiện cảm sang sanh ra ác cảm. Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật ngài dạy là phải tu tập cái tâm hỷ mudita. Ngày mai ngày mốt chúng ta cũng sẽ được học những cái pháp này. Và một cái phiền não thứ tư nữa trong cuộc sống của chúng ta, nó cũng làm cho cuộc sống này nhiều khi phải rắc rối, đó là cái sự tham chấp. Khi mà một người có sự tham chấp bị dính mắc, nó trở nên ích kỷ, và cái sự tham chấp dính mắc đó cần phải được tu tập bằng cái loại tâm tâm xả. Tâm xả này rộng lắm thưa quý vị. Ở trong kinh Đức Phật ngài dạy rằng nếu mà xả tâm giải thoát được tu tập, thời cái sự tham chấp sẽ được trừ diệt. Nhưng có chỗ khác thì chúng ta sẽ được nghe dạy rằng khi một người mà tu tập cái tâm xả, thời người ấy sẽ giữ được cái trạng thái tâm quân bình, không có bị dao động trước tám ngọn gia đời, khen chê vui khổ đặng mất kinh nhục. Và chính vì cái tâm không bị dao động như vậy cho nên người này sẽ có được cái đời sống tự tại. Và điều này chúng ta cũng sẽ được nghe giảng vào cái ngày thứ tư cuối. Hôm nay thì chúng tôi sẽ trình bày về cái từ tâm. Như trong bài học chúng ta đã nghe trình bày rất nhiều về ý nghĩa của tâm từ. Có một cái trạng thái đối lập với tâm từ, đối lập trực tiếp, tức là tâm sân. Bởi vì tâm từ là cái trạng thái adosa, là vô sân, cái tâm mát mẻ, không nóng nảy. Còn cái tâm sân là cái trạng thái tâm mát mẻ, cái trạng thái tâm nóng nảy, bực bội khó chịu. Nhưng mà chúng ta cũng nên hiểu rằng vẫn có một cái trường hợp khác, không phải là cái trạng thái tâm nóng nảy nữa, mà một cái trạng thái luyến ái yêu thương một cách ích kỷ, giới hạn, hạn hẹp, thì cái tình yêu đó nó không phải là tâm từ. Khi mà người ta chỉ thương yêu trong tình huynh đệ, trong tình đồng bào, đồng hương, hay là có cùng một sắc tộc, một dòng máu, một tôn giáo, hoặc là ở tình yêu ở trong một cái gia đình giữa một vợ chồng, thì như vậy chúng ta cần được hiểu rằng đây không phải là cái trạng thái tâm từ. Bởi vì cái lòng luyến ái yêu thương đó nó có thể chuyển sang từ cái tình thương, cái lòng thương yêu này, mà nó trở thành cái sự thù hận. Nếu như có gì bất trắc giữa tình cảm. Vì vậy cho nên tâm từ cần được hiểu không phải là cái thái độ đó. Cho nên đối lập trực tiếp với tâm từ là tâm sân, mà đối lập gián tiếp của tâm từ là cái tâm luyến ái yêu thương. Chúng ta cần phải hiểu như thế. Bây giờ chúng ta sẽ nhận xét về cái trạng thái tâm từ. Tâm từ là tâm trệ, chữ metta đó. Nó còn có cái nghĩa là cái tâm trạng của một người bạn. Khi mà chúng ta xem tất cả mọi chúng sanh ở trên cõi đời này không có phân biệt màu da sắc tộc, không có phân biệt tôn giáo, không có phân biệt đồng hương hay là tha hương, mà chúng ta luôn luôn đối xử với mọi người nào mà chúng ta gặp được, nhìn họ bằng ánh mắt thiện cảm, chúng ta khởi lên cái trạng thái tâm an lành, tốt đẹp của một người bạn, đối với một người bạn. Đó là dấu hiệu của tâm từ. Lại nữa, khi mà chúng ta sống một mình, cái trạng thái tâm luôn mát mẻ, vô tư, không bực bội khó chịu, dầu cho bụi có bay vào nhà hay là bụi bám vào mặt của mình, chúng ta vẫn có trạng thái tâm vui cười, không bực bội, không khó chịu. Thì như vậy đó mới là cái trạng thái tâm từ. Tâm từ trước hết là nó xuất phát từ nơi cái trạng thái tâm không sân hận, không bực phiền, không nóng nảy. Rồi từ cái chỗ đó, từ cái trạng thái tâm đó mới hướng tâm đến tất cả những cái chúng sinh ở chung quanh, ở xa hơn nữa, và cùng khắp thế giới đông tây nam bắc trên dưới, khắp mọi phương hướng, chỗ nào hễ tâm nghĩ đến chúng sinh là nghĩ bằng cái trạng thái tâm không hận, không sân, và luôn mong cho chúng sinh khác, chúng sinh đó hằng được cái sự yên vui. Sappi satta sukhita honti hontu, luôn luôn nghĩ rằng mong cho tất cả chúng sinh đều được sự an vui. Khi mà chúng ta khởi lên cái tâm như vậy đó thì mới gọi là có cái tâm từ. Ở trong kinh mô tả rằng cái trạng thái tâm từ đó, một người mà tu tập tâm từ thì trước hết phải ổn định cái tâm lý. Người này sau khi đi đến cái chỗ yên tĩnh thoải mái, người này suy xét về cái sự nguy hiểm của lòng sân hận và sự lợi lạc của tâm hiền hòa. Khi một người mà tu tập tâm từ, nhưng mà ngay trong lúc đó cái tâm bực bội, khó chịu với cảnh thì không thể nào tiến hành tu tập tâm từ được. Cho nên cái việc mà tu tập tâm từ đó, trước tiên là vị hành giả làm như thế nào để thấy được cái sự khổ sở do cái tâm sân đem lại, và thấy được cái sự lợi lạc của cái tâm hiền hòa mát mẻ. Khi đã có được cái tâm từ, được trạng thái tâm mát mẻ như vậy, thì vị hành giả mới bắt đầu hướng đến trước chất là cái sự an vui cho chính bản thân. Sức khô hô biết, mong cho tôi được sự an vui. Điếp đức khô hô biết, mong cho tôi được có khổ thân tâm. Người này cứ suy nghĩ lặp đi lặp lại như thế, cho đến khi nào mà có cái cảm giác toàn thân được mát mẻ, không có chỗ nào, không có một tế bào nào ở trong thân lại nóng bức, khó chịu, thì khi đó người này mới cảm nhận được cái trạng thái an lạc hạnh phúc. Và khi đã có cái sự an lạc đó rồi thì người này, vị hành giả mới nghĩ tưởng đến chúng sanh. Và mong cho họ cũng được an vui, mong cho họ đừng có khổ thân tâm. Với an trú tâm từ như vậy. Và ở đây khi mà chúng ta tu tập tâm từ thì chúng ta sẽ có cái lợi ích như thế nào? Ở đây thưa quý vị, trong quý xuất chí mắt giác thanh tịnh đạo có giải thích về cái lợi lạc của một người có tâm từ. Người có tâm từ khi ngủ được an vui, khi thức giấc cũng được an vui, không có chiêm bao ác mộng. Người có tâm từ là người được người khác yêu mến, được phi nhân, tức là chư thiên hay là Atula ma quỷ yêu mến, được chư thiên hộ trì. Không bị xâm hại bởi lửa hay khí giới hoặc thuốc độc. Tâm của người ấy dễ định tĩnh, khinh an. Giờ phút cận tử, tâm không bị rối loạn. Nếu còn phải tái sanh có nghĩa là người ấy ngay trong hiện tại chưa phải là bậc A-la-hán rồi, mà nhờ điều một tâm từ mà chứng được thiền thì sẽ sanh vào phạm thiên giới. Nhưng mà nếu người ấy cho dù tu tập tâm từ mà chưa chứng được thiền định đi nữa, thì do nhờ cái phước báo của tâm từ đó, tối thiểu người này cũng được sanh về cõi chư thiên. Cái tâm từ đem lại một trong ba loại phước, tức là phước vật, phước đức, phước trí. Thì tâm từ là nó tạo ra được cái phước trí, à, phước đức, tạo ra được cái phước đức. Người có tâm từ vì cái trạng thái của tâm của họ mát mẻ, không sân giận, không sân giận. Do vậy cho nên người ấy sẽ có một nét mặt rất dịu hiền, rất dễ thương, duyên dáng. Khi mà người có tâm từ, họ có được cái phước để hộ trì cho họ. Mà ở đây trong Tăng Chiều Kinh đó, Đức Phật Ngài có giải rằng dầu cho người, một người mà tu tập tâm từ với cái thời gian ngắn bằng cái thời gian bốn ngón tay, thì người đó cũng đạt được cái phước báo vô lượng. Hay là cái thời gian chỉ dài bằng cái thời gian của một người dắt sữa, thì người có tâm từ cũng chỉ mặc dù khởi niệm lên được trong 30 giây hoặc là 1 phút, thì chính tâm từ đó sẽ tạo cho họ một cái sự tốt đẹp. Bởi thế cho nên trong cái việc tu tập của chúng ta, chúng ta đừng nghĩ rằng từ bi hi xả bốn vô lượng tâm đó, nó chỉ dẫn đến thiền định chứ không có chứng đắc đạo quả, mà mục đích của chúng ta là để chứng đắc được đạo quả. Cho nên có nhiều người họ nghĩ rằng tu tập như vậy không có lợi gì bốn phần tướng. Thưa quý vị, ở đây chỉ cần khi mà chúng ta suy xét về những cái lợi lạc do cái sự an trú trong tâm từ, nhưng cũng được an vui, thức được an vui như vậy đó, là chúng ta thấy nó có lợi lạc và nó sẽ hộ trì cho chúng ta để chúng ta tu tập với một cái đề mục khác mà đắc được đạo quả. Ở trong bài kinh cũng dẫn chứng rất nhiều về sự an vui do tâm từ đem lại, hay là một cái năng lực cảm hóa người khác do cái trạng thái tâm từ. Khi mà Đức Phật Ngài chế ngự Vonalagiri trên đường đi khất thực, con voi này đã phục rũ sai và nó lao vừa tới gần Đức Phật. Nhưng mà với cái trạng thái tâm từ đó, Đức Phật Ngài đã khống chế được con voi này, khiến cho nó trở nên hiền thiện. Còn nhiều trường hợp khác nữa, nhưng mà ở đây chúng ta nên hiểu rằng tâm từ trong đời sống bình dân của chúng ta, luôn cả cái đời sống cận tử hay là lúc mà chúng ta tái sanh, thì khi chúng ta an trú với tâm từ, chúng ta sẽ thành tựu nhiều phước báo và sẽ đưa đến nhiều lợi lạc hỗ trợ cho chúng ta thực hành những cái thiện pháp khác nữa. Bây giờ quý vị tu tập tâm từ đó, quý vị trước hết quý vị nên giữ cái trạng thái tâm cho mát mẻ, được yên vui. Sau khi chúng ta đã kiểm soát và dẹp bỏ tâm sân nổi lên ở trong lòng, rồi giữ cái tâm mát mẻ, và chúng ta suy niệm rằng Sukho Homi, Sukho Homi, Sukho Homi, mong cho tôi được sự an vui. Khi nào mà đã thuần thục rồi đó, thì quý vị bắt đầu hướng tâm đến đối tượng là các chúng sanh, để chúng ta cũng mong cho họ được cái sự an vui, giống như là một người mẹ lúc nào cũng mong cho con mình được cái sự an vui. Người mẹ không có ác ý, không có độc ác với người con, là một người con một, hay là Đức Phật nói ví dụ về cái sự tu tập tâm từ, nó cũng giống như là một cái sức mạnh, một cái trạng thái đem lại cái sự an vui, như là một cơn gió cho người đang nực nổi nóng nảy. Bởi vậy trước tiên đi vào trong Phật pháp, người Phật tử chúng ta cần phải hiểu rằng nếu những cái phiền não như tham sân khởi, về tham chấp thì chúng ta nên tu tập tâm xả, còn về cái tâm sân giận thì chúng ta nên tu tập tâm từ, để chúng ta được cái sự yêu vui, để chúng ta khống chế hay chế ngự được cái tâm sân hận. Vào mỗi buổi sáng, người Phật tử chúng ta hãy tu tập như thế này. Trước khi chúng ta ra khỏi nhà để làm việc, đi làm việc, hay là chúng ta trước khi bước xuống khỏi giường, chúng ta liền dừng lại và lắng tâm nghe, xem coi mình có phải đang cái sự nóng nảy bực bội hay không, bực bội ở trong lòng với tự mình hay là với người khác hay không. Sau đó chúng ta tự nguyện rằng, chúng ta phát nguyện rằng, trong ngày hôm nay mong cho tôi được sự an vui, mong cho tôi được trú ở trong cái tâm từ, dù hoàn cảnh nào tôi cũng sống với tâm từ chứ không sống với tâm sân. Quý vị chỉ khởi tác ý nguyện giữ tâm cho được mát mẻ một ngày thôi thưa quý vị. Rồi qua ngày khác chúng ta lại phát nguyện nữa, và dần dà chúng ta sẽ trở thành một cái thói quen một cái sự thuần thục ở trong cái trạng thái tâm vô sinh. Lúc nào chúng ta cũng được nhắc nhở, khi mà chúng ta bị nghe một cái lời nói ở bên ngoài làm cho chúng ta bị sốc, ngay trong lúc đó chúng ta tự cảm thấy chính cái tâm sân này làm cho bản thân mình đau khổ trước. Cho nên người này mới nghĩ rằng: sư cô hô miếng mong cho tôi được sự an vui, dù hoàn cảnh nào tôi cũng sống với tâm từ chứ không sống với tâm sân. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy như là chúng ta có một cái chỗ nương tựa. Chúng ta hãy cố gắng tu tập như vậy. Và kính Bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, vì chúng tôi vào rừng quá muộn, cho nên cái thời thuyết giảng của chúng tôi, cái thời gian cũng ít thôi. Bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc bài giảng này để cung thỉnh Thượng Tọa Nhật Đẳng điều hợp cho buổi thảo luận. Nam Mô Bổn Thầy.
Sa thu kính thưa kính trên thưa tổ đại sư, bạch chư tăng đức và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Thưa tổ đại sư mới vừa giảng xong, nhưng mà xin được thỉnh thưa tổ đại sư khoan hỷ nói rõ thêm một điểm là ở trong bài học có nói về cái quả phúc, 11 cái quả phúc của tu tập tâm tư đó. Có nhiều người nghĩ rằng cái vui cái khổ là do cái nghiệp của mình, và đã là do cái nghiệp của mình thì mình không có làm gì khác hơn được. Nhưng mà trong quả phúc của tâm từ thì có nói rằng tâm từ sẽ bảo vệ mình từ một số cái tai ương hoặc hoạn nạn, đặc biệt là có cuộc sống khác hơn. Thì bất cứ tâm từ, nếu một người họ nói rằng cái nghiệp mình sinh ra đã khổ rồi, mình làm gì thì nó cũng vậy, mình không thể làm được gì hơn nữa. Rồi một người khác họ nói cho dù cái nghiệp mình ra sao đi nữa thì mình tu tập tâm từ thì nó vẫn có lợi. Thì hai điều này đó, hai người này đó, người nào nói có lý hơn? Xin kính thỉnh thưa tổ sư hoặc khi trở lại.
Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, người mà khởi lên cái ý nghĩ rằng cho dù cái nghiệp của mình như thế nào đi nữa, nhưng ngay trong hiện tại đó, mình tu tập và an trú với tâm từ thì mình cũng sẽ có nhiều cái lợi lạc. Ít nhất là hiện tại lạc trú, tức là ngay trong hiện tại được sống ở trong cái trạng thái an lạc, yên vui. Thì ở đây thưa quý vị, cái người này là người nhận xét đúng hơn, có lý hơn. Có những cái hạnh phúc hoặc có những cái đau khổ không phải là hoàn toàn do nghiệp thôi. Chúng ta nhớ rằng khi mà chúng ta có cái thân luân hồi, có cái thân ngũ uẩn này, đương nhiên phải chịu cái sự sanh diệt vô thường. Và do đó cái gì vô thường, biến hoại thì cái đó là khổ. Hoặc là như cái khổ sanh, khổ già, khổ chết. Những cái khổ đó là những cái khổ trọng đại, những cái khổ mà chẳng đặng đừng. Dầu do chúng ta không có tạo nghiệp ác gì ở trong quá khứ, nhưng mà bốn cái khổ này, khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết vẫn còn khi mà chúng ta còn sanh tử luân hồi. Cái khổ thứ hai nữa là khổ do cái tính chất phiền não. Khi một người khởi lên cái tâm sân, trước tiên là họ bị đau khổ. Ngược lại, một người khởi lên tâm từ, trước tiên tâm của người đó được an lạc. Thì cái khổ này nó ảnh hưởng từ những cái yếu tố ngay trong hiện tại. Còn đến cái khổ thứ ba đó, thì mới là cái khổ do nghiệp quả. Ở đây kính thưa quý vị, khi mà chúng ta bị khổ đó, chúng ta phải tự kiểm soát rằng cái khổ này nó thuộc về thân hay là cái khổ này thuộc về tâm. Nếu như mà cái khổ thuộc về thân đó, thì chúng ta sẽ sống theo cái cách làm sao để chúng ta điều hòa thích hợp với thời tiết hoặc với vật thực hay với người bạn thân cận, để cho thân tâm được mát mẻ. Còn nói đến cái khổ về tâm đó, tức là cái trạng thái mát mẻ, cái trạng thái nóng nảy, bực bội, khi mà chúng ta bị phiền phức một cái chuyện gì, hay là chúng ta nổi nóng với ai, thì trước tiên là cái trạng thái tâm này khổ trước đây đã. Thì như vậy những cái khổ mà do nó phiền não đó, nếu mà chúng ta không có an trú một thiện pháp nào khác với tâm từ á, thời như vậy chúng ta sẽ bị khổ nó kéo dài. Còn những cái khổ thứ ba mà khổ mà do nơi nghiệp sắc sanh hay là đánh đập chúng sanh khác, đã thương chúng sanh khác, hoặc là tạo những cái ác nghiệp khác để rồi mang cái thân khổ, như là cái sự bệnh tật, mang những cái chứng bệnh nan y vân vân, thì như vậy đó, cái khổ đó khổ do nghiệp. Mà cái khổ do nghiệp như vậy, thưa quý vị, cho dù rằng vị A-la-hán luôn luôn ngày an trú với tâm từ, không hận không sân, nhưng mà vì do cái nghiệp ở quá khứ như ngày Mutigata thí xá, thân bị vẽ ngứa lỡ lối đau nhức khôn cục, nhưng mà ngài nghe được Đức Phật thuyết một bài kệ ngôn mà chia răng của tay giang cây vô, không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất bị vứt bỏ vô thức như khúc cổ một vô dụng. Nghe xong như vậy thì vị này chứng a la hán rồi viên tịch niết bàn. Thì thưa quý vị, nếu mà cái khổ do nghiệp tạo đó, thì với cái khổ đó chúng ta khó có thể để thoát được. Nhưng mà ở đây có một điều mà chúng ta cũng nên suy nghĩ, là nếu như do nghiệp tạo thì cái khổ đó thuộc về khổ thân, mà con người phàm của chúng ta bị một lần hai mũi tên là thể khổ thân thì nó kéo dài theo là cái khổ tâm, bị một lần tới hai mũi tên. Do đó cho nên dầu cho cái khổ đó thuộc về do nghiệp, nhưng mà hệ tâm được an trú mát mẻ, không hận không sân, thì chúng ta cũng sẽ được an lạc. Cho nên ở đây khi mà chúng ta suy nghĩ về cái hiện tượng của đời sống này để mà chúng ta tu tập tâm từ đó, thì chúng ta đừng nghĩ rằng hễ mà cái nghiệp khổ thì khổ, còn cái nghiệp sung sướng thì sung sướng, rồi chúng ta bỏ qua, chúng ta không chịu hành thì không chịu tu tập, không chịu giữ cái tâm mát mẻ để cho tâm sân hận sân khởi, thì thưa quý vị, khó lắm. Làm như vậy nó không có được tốt đẹp gì đâu. Trước tiên là chúng ta hãy sống với tâm từ, còn về vấn đề quả nghiệp đó nó sanh khởi như thế nào thì chúng ta tùy theo vậy. Nhưng mà trước hết là hãy giữ cái trạng thái tâm mát mẻ, an vui cái đã, để chúng ta được cái cảm giác gọi là hiện tại là trú, xóa đi những cái khổ do phiền não đem lại. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi Này của thượng tọa giác đẳng, Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thú kính kính thưa tọa đại sư. Bây giờ thì xin được tiếp theo với đại đức Tự Quyền. Đại đức Tự Quyền không biết là đại đức Tự Quyền có còn ở trước máy không? Nếu đại đức Tự Quyền có ở trước máy, xin đại đức Tự Quyền nhận được. Đại đức Tự Quyền, có những người họ nói rằng cái tâm họ sân quá, cái tâm sân ở trong lòng sân quá thì không có tu tập tâm từ được. Nhưng mà cũng có người họ nói rằng họ sân quá nên họ cần tu tập tâm từ để bớt sân. Thì như vậy hỏi để được tự nguyện là cái người mà tâm sân nhiều đó, họ nên tu tập tâm từ hay là không nên tu tập tâm từ? Thưa đại đức tự nguyện.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Tha. Dạ, và có cái lễ đó thì sư phụ thầy siêu chúng tôi rất đắng Đức Minh Hạnh cùng chư tăng đang hiện diện trong rung. Xin chào đến chư ngũ sư cô cùng chư Phật tử. Giờ kính bạch thượng tọa, quả thật thì cũng nhớ một trong những cái đề án mà để có sự tu tập á, thì người mà nặng về sanh thì nên tu tập về tự tâm. Đây một là có lời dạy, chứ chúng ta không thể nói rằng chúng ta sanh quá mà chúng ta không tu tập tự tâm. Còn nếu phải nói gì chính gì, chính vì chỉ có cái dòng suối tưới mát, cái nước này nó mới làm cho cái sân tâm của chúng ta nó nhẹ nhàng và nó cho nó thường thường. Nó phải có một quá trị, chúng ta gọi là một quá trị, đó là nó mới cái hỗn hợp này nó đối với hợp kia, thì vừa cái sân vừa cái tự tâm nó mát mẻ thì nó tự động chúng ta sẽ dừng lại. Thì tất cả cái gì cũng vậy, đầu tiên sân thì rồi mới mốt chúng ta gặp những cái hoàn cảnh khác, chúng ta cũng không khởi lên tự tâm, ít nhất không có mạnh bạo. Nếu mà chúng ta đã tu tập tự tâm thì chúng ta sẽ khởi lên những cái sân tâm nó nhẹ nhàng hơn, và chúng ta biết thật thắng, chúng ta biết dừng lại ngay. Còn nếu như quả thật, nếu như mà chúng ta cho rằng chúng ta tu tập không có tu tập tự tâm mà vì chúng ta tu tập một cái khác để mai mốt chúng ta không sân thì khó lắm, cực kỳ khó. Bởi vì đây là một cái quá trị, đây là một cái sự đối trị mà khi mà ai mà tu tập tự tâm thời gian rồi thì cho mình người ta mới cảm thấy nó nhẹ nhàng, vì người ta có thể cởi trói những cái sân hận, những cái oán hờn, những cái bực bội trong tâm người ta ra. Bởi vì nhờ cái có thể nói rằng cái quy luật của cái sự tu tập của tự tâm thì làm cho mình cảm thấy thương người khác, làm cho mình cảm thấy nó yêu mến người khác, thương chúng sinh hơn, làm cho mình cảm thấy mỗi người xung quanh chúng ta nó dễ chịu hơn, gặp ở mọi hoàn cảnh chúng ta cũng có thể dễ vượt qua. Quả thật thì cái gì cũng vậy, do coi như là mưa dầm thì thấm đất, nước kia từng giọt nhỏ hờ, bên kia tràn chảy, đâu ngờ hôm nay thì cũng vậy. Mình cảm thấy rằng mình khó có thể thực hiện được, nhưng tại chúng ta không thực hiện, chứ nếu thực hiện thì cũng sẽ được. Đây là một cái điều mà đòi hỏi chúng ta phải bỏ qua ra một cái thời gian, một cái công phu, như là một cái thực tập, như là một cái thể dục mỗi ngày, như là một sự tu tập mỗi ngày. Mình phải khởi lên nhiều lần cái tự tâm, hơn là để cái tâm của mình nó trống vắng, và hơn để cho cái tâm của mình nó bị sân độc, nó bị oán hờn, nó bị bực bội. Bởi vì dạy rằng, kinh dạy là chúng ta nên khởi lên tự tâm, mong rằng tâm mình luôn luôn mát mẻ, dù hoàn cảnh nào mình cũng đã nói với tự tâm, cũng nói với không nói với sân tâm. Chứ chúng ta đừng bao giờ mà để lại cho chính chúng ta. Nếu chúng ta không tu tập tự tâm thì rất là nguy hiểm, bởi vì khi chúng ta hối hận nó muộn màng. Bởi vì khi một cái sân tâm á, là một cái sự hủy diệt đối tượng, mà chúng ta giận quá nó mất khôn. Mà nếu như chúng ta tu tập tự tâm thì chúng ta bình tĩnh, chúng ta sẽ đối phó với tất cả những mọi việc, nó ngoại cảnh nó nhẹ nhàng hơn, thay vì cái những sự việc đó nó có thể quá căng thẳng. Nhưng nếu người có tu tập tự tâm thì họ sẽ chuyển hóa một cách nhẹ nhàng hơn. Cho nên rằng cái lý mà nói rằng là sân mà tu tập tự tâm là nó không phù hợp, mà mình phải tìm cách khác, thì đây là nó thật. Mà càng đã là sân tâm, người nào mà nặng tánh sân thì cần phải giáo dẫn, cần phải áp dụng cái tự tâm nhiều thật nhiều hơn nữa, để cho người ấy cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Đây là câu trả lời của con. Dạ, con xin kính lên bích lại thì quả. Nam Mô Bụt Thầy.
ta thu cái tiền cái tiền từ Đức Thế Quyền. Và chị Tôn Đức và thưa quý Phật tử, ngày mai này chúng ta sẽ bước vào một đề tài khác, nó về tâm đại bi hay tâm sự bi mật. Bước vào lượng tâm này, thưa quý vị, là những cái đề tài rất là cụ thể ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Và chúng tôi tin rằng nếu quý Phật tử có thời gian rảnh, thì nên đọc lại, nên đọc kỹ bài này. Những ít câu từ trích trì từ trong quyển Đức Phật Phật Pháp của Narada do Bác Phật Tiêu Khánh dịch. Chúng tôi rất là mong mỏi rằng những bài đọc ở trong tinh thần Phật Pháp, Phật giáo ứng dụng sẽ mang lại cho chúng ta những gợi ý rất là thực tiễn trong việc tu tập. Và sau hết thì cũng mong là mỗi người Phật tử được thấy rằng Phật Pháp không phải chỉ nói những chuyện đời sau, không phải nói những chuyện mà chúng ta không thấy được, mà trái lại Phật Pháp còn mang một cái đặc tính, đó là Sanditiko và Ejibasiko, có nghĩa là tự mình chứng ngộ và đến để mà thấy. Đó là những điều mà rất là lời lạc mà chúng ta có thể tìm thấy trong Phật Pháp. Chỉ được sinh hoạt hôm nay của Đông Phật Pháp Bồ Tát Ma đến đây được hoàn mãn. Kính lời thị thuật tự siêu, lời lời chư Tôn Đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Hẹn gặp lại quý ngài thưa quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Giác Đảm đã điều hợp chương trình hôm nay. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá. Con kính hạnh thay mặt đại chúng chân dân, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều các chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ Luân Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con thành kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Dạ, Nam mô Bụt Thầy.
Sapa buta lupa lena soti on zemiron darang hostus.
Thank you.